chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 16 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Tại Đà Nẵng trong thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục xuất hiện các phản ánh về suất ăn bán trú ở một số trường học trên địa bàn quận Hải Châu. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh từ cơ quan chức năng, những phản ánh này không đúng thực tế. Cơ quan công an được đề nghị vào cuộc xác minh động cơ của các tài khoản ẩn danh phản ánh về suất ăn bán trú. Theo nội dung các bài đăng ẩn danh, khẩu phần ăn tại một số trường tiểu học chỉ gồm vài lát chả, rất ít thịt, thậm chí không có thịt trong các món như thịt xào rau củ hay canh củ quả hầm thịt. Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, cho biết chất lượng bữa ăn vẫn đảm bảo theo đúng thực đơn. Các món ăn được chế biến đảm bảo vệ sinh, phù hợp khẩu vị học sinh. Tuy nhiên có những thời điểm việc chia khẩu phần không đồng đều, dẫn đến tình trạng món xào hoặc canh có ít thịt hơn. Hoặc cũng có thể do học sinh ăn món mình thích trước rồi mới chụp ảnh, khiến hình ảnh không phản ánh đầy đủ thực tế. Ông Dũng cho biết sẽ đề nghị cơ quan công an vào cuộc để xác minh động cơ của các tài khoản ẩn danh phản ánh suất ăn bán trú. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu khẳng định nếu có sai sót từ phía nhà trường, trường phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu người phản ánh đưa thông tin sai sự thật, người đó cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sáng 16 tháng 4, cuộc gặp giữa tỉnh Quảng Nam, Bảo hiểm xã hội, Công ty trách nhiệm hữu hạn May Minh Hoàng 2, khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn với hơn 200 công nhân kết thúc mà không đạt được các thỏa thuận. Sự việc bắt nguồn từ doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội, không chi trả các quyền lợi theo quy định. Mới đây, người lao động được biết chủ doanh nghiệp đã không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân suốt 33 tháng. Không chỉ vậy, dịp Tết vừa qua công ty Minh Hoàng 2 nói thưởng sẽ trả 1/2 tiền lương tháng 13 cho công nhân, nhưng tới nay chưa thực hiện. Các công nhân phát hiện ra các khoản theo quy định cũng không được công ty thực hiện. Tại cuộc gặp, ông Lê Văn Vinh, Phó Giám đốc công ty Minh Hoàng 2, nói rằng doanh nghiệp đang rất khó khăn vì thiếu đơn hàng. Tới nay, tổng số tiền mà đơn vị này nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là trên 10 tỷ đồng. Trước yêu cầu của người lao động, công ty Minh Hoàng 2 cam kết hoàn tất thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trước 29 tháng 4, trả 1/2 lương tháng 13 trước 31 tháng 7. Khoản công ty còn nợ bảo hiểm xã hội sẽ xong trong 2025. Câu trả lời của ông Vinh không được công nhân tán đồng. Người lao động yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ trong một tháng. Chiều 16 tháng 4 trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết đã cử thanh tra sở làm việc với các đơn vị liên quan để làm rõ vụ người đàn ông lao xuống biển khi đang chơi pickleball trên boong tàu du lịch. Theo thanh tra sở này, chiều nay đơn vị sẽ làm việc với các bên liên quan và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Trước đó, lan truyền đoạn video ghi lại cảnh du khách nước ngoài thi đấu pickleball trên boong tàu Black Pearl Cruise số hiệu QN6699. Đáng chú ý, trong một tình huống cứu bóng, một du khách đã nhảy từ boong tàu xuống Vịnh Hạ Long, trong khi không có thiết bị cứu sinh khiến dư luận lo ngại về an toàn tính mạng của du khách. Đặc biệt, việc chơi thể thao trên boong tàu có sự chứng kiến của đông đảo du khách, trong đó có cả trẻ em. Liên quan đến nghệ sĩ Quyền Linh, mới đây nghệ sĩ này đã đưa thông báo sau những lùm xùm về sữa giả, mong mọi người luôn tỉnh táo, khách quan khi tiếp nhận thông tin. Đây được xem là động thái mới nhất của Quyền Linh sau lùm xùm anh bị nhà sản xuất mái ấm Gia đình Việt thông báo không còn dẫn chương trình. Trên trang Facebook của mình, Quyền Linh viết, gần đây lợi dụng sự quan tâm của dư luận về vụ việc gần 600 loại sữa bột giả bị phát hiện và xử lý. Một số nội dung sai lệch đã cố tình gắn ghép hình ảnh Quyền Linh, lan truyền thông tin bịa đặt gây hiểu lầm không đáng có. Nam nghệ sĩ chia sẻ, hiện tại anh hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào trong vụ việc này. Những thông tin đang lan truyền là sai sự thật. Để bảo vệ uy tín và quyền lợi chính đáng, anh đã và đang thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật, bao gồm thu thập chứng cứ, lập vi bằng các nội dung sai sự thật, hoàn thiện hồ sơ gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét và xử lý. Anh mong mọi người luôn tỉnh táo khách quan khi tiếp nhận thông tin. Thông tin Quyền Linh đưa ra chưa đầy 30 phút nhận 13.000 like, hàng trăm ý kiến. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Hôm nay, theo thông tin từ Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đàn sếu đầu đỏ 6 con được đưa từ Thái Lan về đơn vị chăm sóc hiện đang khỏe mạnh. Dự kiến cuối tuần này sẽ bàn giao cho Vườn Quốc gia Tràm Chim để đưa về Đồng Tháp. Mỗi ngày nhân viên phải quét chuồng, rửa máng ăn, máng uống, vệ sinh hồ tắm, tưới nước làm mát sân chơi cho sếu đầu đỏ, chuẩn bị thức ăn đúng chủng loại, khối lượng, số lượng máng và cách bố trí máng. Việc quan sát thức ăn lượng thừa của ngày hôm trước cũng là cơ sở để đánh giá sức khỏe, khả năng phục hồi của đàn sau chuyến vận chuyển dài. Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng trang bị hệ thống camera giám sát 24/7 để kịp thời phát hiện bất thường. Nếu có sự cố, nhân viên phải có mặt tại chuồng trong vòng 5 phút để xử lý. Mỗi nhân viên khi vào khu cách ly đều phải thay ủng, bước qua hố sát trùng, đeo găng tay, khẩu trang. Nhân viên phải mặc đồ chuyên dụng, đồ xếu, một bộ trang phục mô phỏng màu sắc, hình dáng của loài xếu, giúp chúng không sợ người và nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Sáng 16 tháng 4, Ủy ban Nhân dân xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ động thổ, đặt viên đá đầu tiên xây dựng đền thờ Chúa Tiên Nguyễn Hoàng tại thôn An Nha. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của người dân Do An đối với vị Chúa có công mở mang bờ cõi. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Do An, ngôi đền thờ được xây dựng với hướng chính quay về phía Bắc, dự kiến kinh phí khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Đền thờ có thiết kế cổ kính, ba gian hai trái theo truyền thống. Địa phương phấn đấu hoàn thành việc xây dựng đền thờ vào tháng 8 năm nay, dự kiến trùng với dịp sinh nhật của Chúa Nguyễn Hoàng, để người dân và du khách có thể đến chiêm bái, tưởng nhớ vị Chúa có công lao to lớn trong lịch sử dân tộc. Sáng 16 tháng 4, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, đơn vị này đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động tại các vườn thú, gửi khu du lịch sinh thái Hòn Nhạn, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu, liên quan tới vụ cho du khách tiếp xúc trực tiếp với hổ nuôi. Gần đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh, video ghi lại cảnh một con hổ con được đặt tên là Ngao thân thiện, quấn quýt bên người chăm sóc. Cùng với đó là loạt hình ảnh nhiều du khách tiếp xúc trực tiếp với hổ con này. Nhiều người tỏ ra thích thú, thậm chí gọi đây là đại sứ du lịch. Tuy nhiên theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, việc để du khách tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã, dù là hổ con, là hành vi trái với quy định pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An yêu cầu đơn vị dừng ngay việc cho phép khách tiếp xúc trực tiếp với thú nuôi, đặc biệt là các loài hung dữ như hổ, sư tử, gấu. Chiều 16 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Minh Mẫn, 22 tuổi, ngụ xã An Quy, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 14 tháng 4, tại một tiệm vàng xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre xảy ra vụ cướp tài sản. Một nam thanh niên đi xe máy mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang, đi đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền 4,3 chỉ vàng loại 18K, trị giá trên 34 triệu đồng. Người này đã dùng bình hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm và cướp sợi dây chuyền vàng tẩu thoát. Tuy nhiên chỉ trong thời gian 40 phút sau khi vụ việc xảy ra, công an xã Tân Phong đã làm rõ lai lịch nghi phạm là Mẫn. Sau đó nhanh chóng phối hợp công an các địa phương lân cận truy bắt được Mẫn khi đang lẫn trốn tại địa điểm gần nhà. Mẫn khai nhận do tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng nên dẫn đến thiếu nợ và đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và tiêu xài. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!